người niệm Phật tập 1, tác giả Diệu Âm, băng 8. Khi gặp Vân Cốc Thiền Sư bày cho cách làm thiện để thay đổi vận mệnh, Hoàng Khôn Nghi làm theo. Ông phát nguyện làm rất nhiều việc thiện, cả gia đình đều ủng hộ làm thiện. Kết quả, định mệnh của ông đã chuyển hẳn, như được trường thọ, có khoa bảng, có quan nghiệp, con cái đầy đủ. Ông đổi tên thành Liễu Phàm, và 4 bài khuyến thiện của ông là Liễu Phàm Tứ Huấn lưu lại đến ngày nay, trở thành sách gối đầu cho những ai muốn hiểu thấu về nhân quả, cải tạo vận mệnh. Như vậy định mệnh có thể cải tạo được. Định mệnh chỉ là cách gọi khác của định luật nhân quả mà thôi. Con người chỉ có thể thay đổi định mệnh trong đạo lý nhân quả. Nói rõ hơn, con đường chân chánh để thay đổi mệnh số là phải làm cái nhân tốt để có cái quả tốt, nhờ cái quả báo tốt mà cải đổi hoàn cảnh sinh hoạt của con người. Chính vì lý do này mới có sự khuyến khích tu hành để chuyển nghiệp, chứ không đổi được định mệnh thì tu hành làm gì? Thưa cha má, người thực sự hiếu thảo mới có những lời hiếu thảo. Người con hiếu thảo mà hiểu đạo nữa thì không những có lời hiếu thảo, mà còn có thêm những hành động hiếu thảo, thật sự chu toàn cái đại hiếu. An nó đã hiểu được cái định luật của vũ trụ nhân sinh, nên mới đề nghị khuyên cha má cố gắng phát tâm bố thí, tích cực giúp người để có nhân lành, tu bồi âm đức để hưởng được quả báo an lành. Cụ thể, như hoàn cảnh của cha má ở quê, thì nên giúp người trong làng xóm. Có nhiều giúp nhiều, có ít giúp ít. Những chuyện này tụi con sẽ cố gắng ủng hộ cho cha má. Trong tất cả các pháp bố thí, thì bố thí pháp như khuyên giải bà con tu hành, khuyên họ niệm Phật, giảng giải pháp Phật, tạo duyên cho người ta niệm Phật là thù thắng nhất. Hãy cố gắng mở rộng tâm ra cầu mong tất cả mọi người đều niệm Phật để được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thoát ly sanh tử luân hồi. Cứ thành tâm làm thì tự nhiên Phật trời sẽ gia hộ. Nếu chân thành thương người, gắng sức giúp ích tha nhân, thì nghiệp lành sẽ lớn, nó bao phủ được nghiệp ác trong những đời kiếp trước. Nhờ thế mà quả báo tốt sẽ hiện tiền, giúp cha má cải tạo hoàn toàn được định mệnh trong đời này. Thành thật bố thí giúp người thì phá trừ được lòng tham, những thứ tiền tài danh vọng địa vị thế gian không còn có thể cám dỗ mình nữa. Buông xả được thì tự tại như thánh nhân, một thánh nhân niệm Phật thì tức khắc được về với Phật là lẽ đương nhiên. Nhiều người nhờ biết buông xả mà niệm Phật, họ được vãng sanh dễ dàng. Còn người không chịu buông xả thì dù có niệm Phật cũng khó mà được vãng sanh. Cho nên phải nhìn cho thấu và buông cho trót, cha má à. Dòng chữ bên trái trên tượng Phật là kháng phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Kháng phá là nhìn cho thấu sự thật của vũ trụ nhân sinh, hiểu rõ nhân quả. Phóng hạ là buông cho trót thế tục phàm tình, nhàm chán ngũ dục lục trần, đoạn trừ tham sân si mạng, bố thí giúp người. Tự tại là tự do thoát tục, thư thái thanh nhàn, an nhiên vui sống. Tùy duyên là hòa trong hoàn cảnh sống, nhưng không bị hoàn cảnh chuyển, không đắm nhiễm thế tục thường tình, không thèm can dự vào chuyện thế gian. Niệm Phật để chuyển phàm thành thánh là giai đoạn chót viên thành Phật đạo. Đạo lý đang nằm trong tay, giải thoát đang có ngay trước mắt. Rõ ràng định mệnh là do tự ta chọn lấy. Bố thí là giúp đỡ người nghèo khó, nâng đỡ kẻ khốn cùng, giúp những nơi đáng giúp, chứ đừng cần đến cái tiếng khen tặng làm chi cho giảm cái đức của mình. Người được nhiều người bao vây khen tặng, đâu thoải mái tự tại bằng kẻ nhàn cư. Người thường nhậu nhẹt say sưa, đem lì xì cho nhà hàng, đâu có phước thiện bằng người mua giùm vài tấm vé số của các em nhỏ lang thang ngoài đường. Cho nên, phước đức có âm phước, có dương phước. Âm phước có âm đức, có thiện báo. Dương phước là dương đức, có ác báo. Âm phước là làm phước âm thầm, không khoe khoang. dương phước là làm phước mà thích khoe cho thiên hạ biết, âm phước là lòng chân thành, lương thiện, dương phước là lòng giả vọng, tham danh. Người âm thầm giúp đỡ người nghèo khó, không cầu mong trả ơn, đó chính là lòng thương người chân thật, tâm tánh hiền hòa từ bi. Nhìn vào người đó tự nhiên thấy hiền lành, tướng hảo quang minh, thâu nhiếp sự cảm mến của thiên hạ. Đây thuộc về âm đức, chắc chắn có quả báo tốt hiện tiền, không cần cầu xin. Ngược lại, người cứ làm một chút việc tốt thì muốn cho người ta hay, người khác khen tặng, cần nhiều tiếng vỗ tay. Đây thì thiện lành ít mà lòng cạnh tranh tham danh vọng thì nhiều. Tiền bạc họ bỏ ra có khi rất nhiều, nhưng âm đức không có, không những không có đức mà còn bị tổn hại nữa là khác. Nhìn họ, ta thấy nụ cười gượng gạo, tâm thái bất an, vân vân. Tất cả những cái đó nó phá cái sắc tướng của họ, khó có thể giấu được ai. Đây gọi là dương phước. Dương phước thì thiện quả đã mất mà ác báo lại hiện tiền, hậu quả thường bị người đời xem thường, tương lai quả báo không tốt. Cho nên có lần má muốn góp tiền để xây cái nhà táng hay may cái lá cờ cho đám ma, đóng góp vậy cũng được, nhưng thực ra không tốt bằng má âm thầm đi giúp người nghèo khó, cho họ chén cơm manh áo, an ủi lúc khổ, tặng cho họ chút tiền để mua thuốc lúc ốm đau, nhất là đi khuyên người niệm Phật. Làm cái nhà táng để cho đám ma linh đình chỉ là cái tập quán của người Việt Nam, trong đó nó ngụ ý đưa hồn về địa phủ. Người tu hành hãy thành tâm khuyên người khi còn đang sống, hãy niệm Phật cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, để thành Phật thì hay hơn. Công đức này lớn vô cùng vô tận, chỉ khi chết rồi làm đám tang linh đình để đưa về địa phủ thì tốt lành gì đâu mà làm. Cho nên, sống trong làng xóm mình cần hòa với mọi người, không trái nghịch với xã hội, nhưng đường ta đi, chứ không đồng lòng theo họ. Đây gọi là tùy duyên, tức là hòa mà không đồng vậy má à. Thưa cha má, đường đời đầy bạc bẽo phũ phàng, sự tu hành cũng nhiều chông gai cạm bẫy, mình phải sáng suốt để tìm đường thoát ly thế tục, thoát ly sanh tử luân hồi. Phật dạy, tu hành cần phải phúc huệ song tu, tu phúc mà không tu huệ thì bị nạn tam thế oán, tu huệ mà không tu phúc thì chướng ngại trùng trùng khó bề vượt qua. Tu phúc là làm lành lánh dữ, tu huệ là để thoát ly sanh tử luân hồi viên thành đạo quả. Ví dụ như câu một lòng niệm Phật ăn chay làm lành, thì niệm Phật là tu huệ, ăn chay làm lành là tu phúc, nghĩa là phúc huệ song tu rất tốt. Nhưng nếu ta cứ đi cầu ơn trên cho được bổ báo phước lành thì công đức bị mất hết, chỉ còn lại cái phước báo hữu lậu mà thôi. Tu như vậy là một sự sơ suất đáng tiếc. Cũng như mình niệm sau dầu đến chúng diêm đình, linh hồn trong sạch nhẹ mình thảnh thơi, không tốt lắm, vì diêm đình thuộc về diêm ma la giới, tức là địa ngục. Niệm địa ngục thì dễ lạc vào địa ngục, tới đó làm chi? Hãy niệm rằng sau dầu mãn báo thân này, linh hồn trong sạch nhẹ nhàng thảnh thơi thì hay hơn nhiều chứ. Cho nên tu hành nên rất cẩn thận mới được. Phật dạy, Phật tức tâm, tâm tức Phật, tâm chánh là Phật, tâm tà là ma, tà chánh tại tâm chứ không phải do bên ngoài. Tôn giáo chưa hẳn đâu là tà đâu là chánh, chỉ có người sơ suất đã biến tôn giáo thành ra có tà có chánh thì rất là nhiều. Ví dụ như ngay trong Phật giáo, Phật dạy tu hành phải đoạn trừ lòng tham, mà hầu hết người nào tới chùa cũng cầu xin phước báo tiền tài danh lợi, cầu tăng trưởng lòng tham. Cầu như vậy là sai lời Phật dạy, không tốt chút nào cả. Chuyện tu hành là vậy, chuyện thế sự nhân sinh còn nặng hơn nữa. Con người ai cũng thích thành hiền nhân quân tử, nhưng tư tưởng hành động lại thường đi ngược mà không hay. Như ngay trong gia đình mình, vẫn còn nhiều người vướng mắc vào chữ danh. Chữ danh có nhiều hình tướng lắm, có thực có hư, có thơm có thối, có thiện có ác, có chánh có tà, chứ đâu phải có danh là tốt đâu. Ấy vậy mà nhiều người quá chú ý vào chữ danh nên mới bị nhiều phiền não. Gẫm hay mà ngán ngao giường, có danh phải chịu trăm đường đắng cay. Người trước đã than như vậy mà người nay không biết tỉnh ngộ, cứ tìm đường cay đắng mà theo. Danh là quả báo của tài đức, có tài thì có danh dự, có đức thì có tiếng lành. Không tài không đức mà tìm cái danh thì nhiều lắm cũng được cái hư danh, ác danh, tà danh mà thôi, chứ có hay ho gì đâu. Người biết tu hành thì cái tiếng tốt danh thơm kia cũng không động tới tâm họ, huống chi là cái danh vọng hảo huyền. Trong lịch sử, xưa nay có vị nào tham danh mà được thành danh đâu. Cái danh nó xác định nhân phẩm của con người, nó đến một cách tự nhiên. Định luật nhân quả xác định có tiền kiếp, có hậu lai, thì chắc chắn đời này chết đi không phải là hết. Cái thân này chết đi, ta có cái thân khác để sống. Cái báo thân này tự nó đã là cái danh quả cho đời trước rồi. Nếu làm lành làm tốt, thì mỗi lần thay đổi, ta lại có cái thân tốt hơn, có hoàn cảnh sống tốt hơn. Bây giờ là thân người, sau này có thể là thân đế vương, thân trời, thân Phật. Nếu làm xấu làm ác, thì mỗi lần đổi, ta mang cái thân hình tồi tệ hơn, hoàn cảnh sống khổ cực hơn. Cái danh hiệu tại nó xác định cái nhân phẩm của mình trong quá khứ. Vậy thì, cứ làm thiện làm lành, lo tu bồi tài đức, thì dù có chạy trốn, cái danh thơm nó cũng tìm tới, chứ đâu cần phải khổ nhọc đổ mồ hôi sôi nước mắt để mua cái tiếng hảo huyền hư vọng làm chi. Ở Việt Nam, người tham danh thường lấy câu vật chết để gia, người ta chết để tiếng, làm câu châm ngôn sống. Cho đó là lý tưởng của người trượng phu đầu đội trời chân đạp đất. Không danh đành nát với cỏ cây, nhưng thương thay, họ thèm tấm da làm chi mà coi thường đời sau, đành chịu thân mang lông đầu đội sừng, đi bốn chân, suốt đời quần quật kéo cày cho thiên hạ. Rồi đến khi thân tàn ma dại, thì họ trói chân mình lại, quật mình ngã xuống, banh thây mình ra lấy thịt để ăn, rồi mới lóc tấm da đem đi thuộc để làm đồ hữu dụng. Còn người chết để tiếng, tiếng gì đây? Tục ngữ có câu hữu xạ tự nhiên hương, có mùi thơm thì tự nhiên có hương thơm, không có nhân thì chắc chắn không có quả, không có làm thiện lành thì chắc chắn không có quả thiện lành. Người cứ lo chạy tìm tiếng thơm thì giống như trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật ví như người lấy phân khô mà khắc thành hình cây chiên đàn. Chiên đàn là một loại cây đàn hương, tự nó tiết ra mùi hương thanh thoát. Người không có cây chiên đàn mà chạy làm điều bậy bạ để tìm mùi thơm của hương chiên đàn, có phải là dại lắm hay không? Làm thiện là lấy cái tâm thiện lành để làm, chứ không nên vì cái danh hay vì để được khen mà làm. Người chân thành làm thiện nên lo sợ mà tránh xa lời khen tặng. Phải biết trốn tránh cái danh vọng hảo huyền để bảo tồn cái âm đức của mình. Ham danh thuộc về dương đức. Dương đức thì giả vọng, giả vọng thì gặp ác báo, rất uổng cho cái phước báo của mình khổ công vun trồng sẽ tiêu sạch vì thèm mua một ít lời khen trong chốc lát. Nếu lý luận theo ngày nay thì người vì tham cái danh nên bỏ tiền ra mua được cái danh. Có danh rồi thì sống trong sự giả dối, tâm tánh thiếu thành thật, mà còn thường cống cao ngã mạn, khinh thị thiên hạ. Tất cả những hành vi này cấy vào tâm điền biết bao nhiêu tật xấu. Tướng tùy tâm sanh, trong tâm có tật xấu giấu sao cho được trước trực giác của mọi người. Có nhân chủng xấu làm sao tránh được ác báo tương lai. Thưa cha má, con nói đến chữ danh là thực tâm muốn cầu mong cảnh tỉnh một vài người còn đang mập mờ theo đuổi. Ngày nào cha má còn tài tiền thì con cháu phải biết nghe lời răn dạy cái đạo đức nhân nghĩa lễ trí tín của cha má. Cái đạo đức làm người phải hiểu có nhân có quả, phải biết có xạ thì mới có hương. Muốn có cái tiếng thơm phải có cái tâm thơm trước. Không lo cái tâm thiện lành mà chạy đi tìm tiếng thiện lành thì có khác gì người không có chiên đàn mà cứ muốn ngửi mùi chiên đàn đâu. Con cái muốn có tiếng hiếu nghĩa thì phải lo tròn chữ hiếu, âm thầm từng phút từng giây, nghĩ cách sao báo đáp cho trọn ơn nghĩa sanh thành. Cụ thể, từng bữa đói, no, đã nấu dùng nồi cơm chưa? Từng ngày nóng lạnh, đã đắp cái mền, đã thông chút gió chưa? Trong lúc cha má xỉu té, có ai túc trực đỡ cha má dậy không? Đã có kế hoạch gì để phụng dưỡng chưa? Đã nghĩ cách cứu huệ mạng của cha mẹ cho đời kiếp tương lai chưa? Đó mới thật sự là hiếu dưỡng phụ mẫu vậy. Xin thành tâm khuyên anh chị em con cháu trong gia đình, đừng ham chi cái danh giả tạo bên ngoài, mà tổn cái đức bên trong không tốt chút nào cả. Trong lịch sử Trung Quốc, người đại hiếu đại thuận là vua Thuấn. Xuất thân của ông ta là đứa con mồ côi mẹ. Bà mẹ ghẻ ác nghiệt, cùng người cha ngu muội, suốt đời tìm cách hãm hại ông ta. Nhưng vì nghĩ đến công ơn sanh thành mà ông quyết một lòng hiếu thuận. Sự hiếu thuận đã cảm động đến đất trời, bay xa tới tai vua Nghiêu, được vua Nghiêu truyền cho ngôi báo. Đây chính là hữu xạ tự nhiên hương. Thử hỏi, nếu từ đầu ông Thuấn cứ đi rao khắp nơi, kêu nhiều người tới chứng kiến là mình có hiếu nghĩa, thì liệu cái quả báo sẽ như thế nào? Hãy nhìn coi, chung quanh chúng ta cũng đâu thiếu gì những cảnh vì tham chút danh mà cuộc đời lao đao lận đận, rồi cuối cuộc đời âm thầm khóc trong tuổi cực buồn đau. Tham danh mới bị đời xoay, thích danh mới bị kẻ đày người chê, rồi bỏ danh vọng trở về cuộc đời hiếu hạnh chắc chắn phải hay hơn nhiều chứ. Hiếu đạo là căn bản đạo đức của con người. Tất cả anh chị em trong gia đình muốn báo hiếu với cha má thì phải nên tìm hiểu cho tường tận cái hiếu của thế gian và cái hiếu của xuất thế gian. Trả chữ hiếu thế gian là tiểu hiếu, tròn chữ hiếu xuất thế gian là đại hiếu. Xuất thế gian là đại hiếu vì nó đã bao hàm cả tiểu hiếu trong đó rồi. Vì người hiểu đạo rồi có bao giờ lại ganh tị so đo từng đồng để phụng dưỡng cho cha mẹ đâu. Người chỉ lo việc thế gian thì nhiều lắm cũng chỉ trả được tiểu hiếu của thế gian. Nếu tốt thì có thể đem về một số vật chất và một ít niềm vui nào đó trong khoảng thời gian hạn hữu khi cha mẹ tại tiền. Nếu lỡ sai lầm, coi chừng vô tình trở thành tội phạm, đày đọa song thân mình vào nơi hiểm ác. Cho nên hiếu thảo cần phải hiểu đạo lý xuất thế nữa, thì sự báo hiếu sẽ được toàn vẹn cả vật chất lẫn tinh thần, giải nghiệp được cho cha mẹ trong cả quá khứ, hiện tại và vị lai. Cho nên, trước đây con từng nói, người hiếu thảo nhưng thiếu trí tuệ thì rất dễ vô tình tạo ra một sự cố đau lòng, vô ý trở thành oan gia trái chủ đối với người sanh thành, và trở thành kẻ đại nghịch bất hiếu vì dìm đời kiếp sau của cha mẹ mình trong ngục tối mà mình không hay. Hầu hết chuyện này hoàn toàn chỉ là vô tình đáng tiếc mà thôi. Hậu quả, trách tội thì không trách được, vì chỉ là sự vô tâm không hay biết, nhưng đau thương vẫn phải bị thương đau, nước mắt rơi vẫn phải rơi nước mắt. Xin cha má nhớ lấy những điểm này để có sự hành động thích đáng, có lời di chúc rõ ràng, đề phòng oan gia trái chủ phá mình mất phần vãng sanh. Di chúc này không hẳn là tiền bạc nhà cửa, mà chính là lời răn dạy cho con cái biết tu hành hiểu đạo, biết hộ niệm vãng sanh, biết thành tâm tin Phật, và nhất là chính cha má phải hạ quyết tâm dũng liệt niệm Phật cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cố gắng làm thêm việc thiện để hồi hướng công đức vãng sanh, tâm chí thành, chí kính sẽ được Phật lực gia trì, phá vỡ ách nạn cho cha với má, an lành thoát ly tam giới. Riêng về anh chị em trong nhà chúng ta nên ủng hộ chương trình của An. Đây là một đề nghị hợp tình hợp lý, có nghĩa, có khả năng thực hiện tốt nhất. Con cái chúng mình đông như vậy, chắc chắn dư sức làm việc này. Hãy tự giác, kẻ công, người của, góp sức phụng dưỡng cha má cho thoải mái trong tuổi xế chiều này. Có thoải mái thì cha má mới yên tâm tu hành, và cuối cùng, cha má hưởng được cái đài phúc báo của sự thiện chung. Được như vậy, mình cứu cha má và chu toàn chỉ đại hiếu làm người. phụng dưỡng cha mẹ nhất thiết phải tùy tâm, đừng nên so đo nhiều ít. Hãy tự lấy gương soi tâm hiếu của chính mình, công đức vô lượng. Thưa cha má, hãy buông xả để về với Phật. Cha má nghĩ coi, ông bác ở Long Khánh biết buông xả nên chỉ cần niệm Phật một thời gian ngắn mà được vãng sanh. Còn ở đây con lo cho cha má đến như thế này mà còn sơ ý để mất phần thì đáng tiếc biết chừng nào. Nhất định phải hưởng cho được cái đại phước báo vãng sanh. Buông xả, niệm Phật, hết báo thân này, chắc chắn được về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính thư. Viết xong tại Úc Châu ngày 18 tháng 10 năm 2002. Lá thư thứ 24, lời khuyên song thân. Phật ở trong nhà, có cầu có ứng. Kính cha má, thành kính niệm Phật tự nhiên sẽ được Phật lực gia trì, sự cảm ứng bất khả tư nghị. Những sự cảm ứng này nhiều khi nó hiển hiện trước mắt hoặc âm thầm xảy ra sát bên cạnh mà mình không hay. Ví dụ chuyến về thăm gia đình, thăm cha bệnh trong tháng 6 vừa rồi, là con đã làm một việc khá liều lĩnh. Bây giờ tất cả đã xong, con mới dám nói lại. Thời gian con về là lúc con đang bệnh. Bác sĩ cấm con không được lái xe, không được đi xa, không được đi máy bay. Bệnh của con rất kỵ trời nắng nóng, hễ nóng lên có thể bị xỉu liền. Nay thì đã đỡ lắm rồi. Thế mà khi vừa nghe cha ngã bệnh, vì phải cần cứu cha, con quyết định liều lĩnh bay về ngay trong thời điểm thời tiết Việt Nam rất nóng. Chuyến đi ngắn ngủi, nhưng tất cả những thủ tục bảo hiểm đều trả hết, và vợ con chuẩn bị sẵn sàng bốc con ngược trở lại Úc bất cứ lúc nào. Vậy mà sự việc lại êm xuôi, không có gì trở ngại. Cha má nhớ không, ngày đầu tiên con vừa bước chân về tới nhà thì trời chỉ mưa tầm tã. Rồi suốt những ngày sau đó thời tiết dịu lại, trời tiếp tục mưa lai rai. Thật là một chuyện may mắn hiếm có, nhờ thế mà con ở lại quê được lâu. Có thể đây là một chuyện trùng hợp, nhưng dù sao đi nữa, nhờ vậy mới giúp cho con làm tròn những gì con muốn làm khi gặp cha má. Gần hai ngày trước khi lên máy bay, hầu như con tự giam mình trong niệm Phật đường để ngày đêm nguyện cầu Đức A-di-đà Phật gia trì những việc con đang làm, để cho con trả phần nào chữ hiếu. Thời tiết Việt Nam lúc đó hạn hán nóng bức. Nếu trời tiếp tục nóng như vậy, con không biết con có chịu nổi qua một ngày hay không. Phật tại môn trung, hữu cầu tất ứng. Phật ở ngay trong nhà, có cầu các ngài có ứng. Người thành tâm cầu nguyện thì cầu gì cũng được. Người thành kính tu hành thì khổ nạn nào cũng được cứu thoát. Sở dĩ cầu không được cảm ứng là vì cầu không như lý như pháp. Khổ nạn mà không được cứu là vì ta quay lưng lại với Phật để tự mình rước lấy khổ đau. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy rằng: thế gian thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhược hữu cấp nạn khủng bố, đảng tự quy mạng Quán Thế Âm Bồ Tát, vô bất đắc giải thoát giả. Nghĩa là ở thế gian, nếu có người thiện nam tín nữ nào bị tai nạn khủng bố mà tự cầu nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì đều được thoát nạn. Đức Quán Thế Âm là vị đẳng giác Bồ Tát ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, đứng bên trái của Đức Phật A Di Đà. Người bị nạn mà thành tâm cầu Bồ Tát Quán Thế Âm thì được ngài cứu thoát nạn, còn thành tâm nguyện A Di Đà Phật thì Bồ Tát bảo vệ mình không bị nạn. Rõ ràng có sự khác nhau. Thưa cha má, tu hành cần ở sự chí thành chí kính. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói: một phần thành kính, một phần lợi ích. Mười phần thành kính, mười phần lợi ích. lợi ích này thành tựu đạo nghiệp, chứ không phải là cái lợi bình thường. Thành tất linh, người có lòng thành mới có được lợi ích. Con đang kiết thất niệm Phật, đạo tràng ở đây họ mở Phật thất quanh năm, mỗi lần mở 10 Phật thất liên tục, mỗi Phật thất 7 ngày, nghĩa là 70 ngày, 4 mùa xuân, hạ, thu, đông không gián đoạn. Có một ông già 78 tuổi từ Đài Loan qua tu. Ông rất yếu, nhưng hàng ngày từ 4 giờ sáng cho đến 9 giờ rưỡi đêm, tu suốt thời khóa không bao giờ trễ nải. Từ 4 giờ sáng là ông đã bắt đầu niệm Phật, hàng ngày đi kinh hành, có lúc ông té vào tường, nhưng rồi cũng cố gắng gượng dậy mà đi. Nhiều lần lại Phật, ông ngã lăn xuống sàn nhà, người ta tới đỡ ông lên thì ông nói, xe xe, bu cơ chi, nghĩa là cảm ơn không sao. Rồi ông lại tiếp tục lại tiếp. Nhìn thấy cảnh ông cụ tinh tấn tu hành mà con cảm động. Ông quyết tâm xả bỏ thân này để về với Phật, thật là dũng liệt. Gặp bất cứ người nào dù trẻ hay già, ông cũng chắp tay cúi đầu thành kính chào. Một lòng lễ kính không bao giờ tỏ ra ta là bậc trưởng thượng. Có nhìn thấy những cái gương này, ta mới nhận ra cái giá trị của người tu hành. Hòa thượng Tịnh Không dạy rằng, niệm Phật nhất tâm bất loạn thì không dễ, nhưng niệm Phật thành phiến, thành lão thật niệm Phật thì ai cũng có thể làm được. Lão thật niệm Phật được thì bảo đảm con đường vãng sanh. Ông già đó quyết tâm làm chuyện này. Lão thật niệm Phật là sao? Là người buông xả tất cả, làm như ngu ngu ngơ ngơ, bàn gì cũng không dự, hỏi gì cũng không biết, thời thời khắc khắc chỉ một lòng niệm A-di-đà Phật, quyết tâm cầu về Tây Phương mà thôi. Muốn bảo đảm chắc chắn được về tịnh độ trong một đời này, thì phải vậy cha má à. Tu hành không thể ỷ lại, không thể tự mãn, đừng bao giờ tự cho là đủ, mà coi chừng bị thất bại vào giờ cuối cùng. Phải tự thấy mình tu hành còn yếu, mà ráng tinh tấn hơn nữa. Hãy lập thời khóa niệm Phật, và giữ đúng thời khóa đó, đừng giải đãi, thì công phu mới thành tựu tốt được. Ban đầu lập thời khóa nhẹ một chút, sau đó tăng dần cho đến khi nào suốt ngày tâm mình gắn liền với câu Phật hiệu. Tuổi đời đã gần mãn, xin cha má chớ lơ là. Ví dụ con đưa ra thời khóa mẫu, buổi sáng từ 5 giờ đến 7 giờ rưỡi thức dậy vệ sinh ăn sáng, từ 7 giờ rưỡi đến 8 giờ lạy Phật nguyện vãng sanh, từ 8 giờ đến 9 giờ giải lao dạo vườn cầm chuỗi niệm Phật, từ 9 giờ đến 11 giờ kinh hành niệm Phật, 11 giờ hồi hướng công đức nghỉ giải lao, 12 giờ đến 2 giờ trưa cơm trưa nghỉ nằm niệm Phật. Buổi chiều và tối cũng phải lập thời khóa để theo, nhất định theo đúng thời khóa, không có thời khoản đi chơi, không có thời khóa thăm bà con. Quyết tâm xả bỏ nhân tình thế thái, quyết lòng niệm Phật, để trong những ngày tháng phiêu phỏng còn lại này, mình có đủ tiêu chuẩn vãng sanh. Muốn kiết thất niệm Phật thì người hộ thất rất cần thiết. Người hộ thất giúp mình lo chuyện cơm nước, giặt giũ, tiếp khách vân vân. Niệm Phật mà phải tiếp người này nói chuyện nọ, lo chuyện kia thì khó mà thành tựu. Vợ chồng em Thứ đang ở với cha má là một thuận lợi rất lớn cho cha má yên tâm niệm Phật. Cha má à, tuổi già thân mạng như trái chín cây, thì hãy biết buông vạn duyên xuống để nhẹ đường thoát nạn. Vật chất thế thái nhân tình thật sự là cái cùm đó, phải biết ghê sợ mà liễn nó đi. Còn ham tiếc tiền bạc, còn lo giữ cái nhà, còn quyến luyến con cháu, còn tham đắm danh vọng hảo huyền, là tự mình đưa chân vào cùm vậy. Con xin kể một chuyện tiếu lâm, nhưng có thật cho cha má nghĩ thử. Có một năm ở Việt Nam bị bão lụt rất lớn. Ở nước ngoài mỗi lần nghe vậy, người Việt Nam thường đi quyên góp tiền bạc để giúp người bị nạn. Lúc đó, con có đưa tiễn một sư cô đem tiền quyên góp được về Việt Nam, cứu trợ bão lụt. Con có nghe kể lại rằng, có một vị nhà giàu có địa vị khá cao, gửi tặng 15 đô la, và hỏi cô có cấp biên nhận cho ông ta khai thuế lấy lại được không. Thật là Tiếu Lâm là một người giàu có, tiền bạc trong tay, tệ gì cũng có vài chục triệu đô la, khi bố thí 15 đồng để giúp người đồng hương hoạn nạn mà còn hỏi tới cái giấy biên nhận để khai thuế. Trong khi có nhiều người thất nghiệp, làm công khổ cực để kiếm từng đồng sống qua ngày, khi nghe tới cảnh đau lòng ở quê nhà, họ cũng dám vét túi tặng vài trăm đô la. Cho nên bố thí giúp người không phải là giàu mới làm được, mà chỉ là người có tâm thiện lành mới làm được. Vi phú bất nhân, thông thường người giàu ít có lòng nhân từ, rất khó tu, càng hưởng phước báo càng xa đường đạo. Cho nên Phật dạy rằng tu để cầu phước báo sẽ rơi vào nạn tam thế oán, sau cùng dẫn vào đường đọa lạc là vậy. Thật sự tội nghiệp cho họ. Giả sử như có cơ may họ tiếp xúc được với Phật Pháp, hiểu được lý nhân quả, thì đỡ cho họ biết chừng nào. Nghĩ thử coi, có tiền mà thọ mạng không có, thì tiền nhiều để làm gì? 70-80 năm trôi qua, thì cát bụi cũng trở về với cát bụi. Tiền bạc lúc đó nó nằm lộn xộn, giống như đống rác bên lề đường, chỉ có giúp ích gì cho linh hồn đang bị lôi theo nghiệp báo đọa lạc đâu. Ở tại ngoại quốc này, hễ cha làm bác sĩ thì con cũng sẽ làm bác sĩ, không bác sĩ thì cũng tiến sĩ luật sư, với trình độ đó chúng nó đâu cần tới tài sản của cha mẹ. Vậy mà không hiểu tại sao họ cứ thủ giữ tiền bạc cho thật nhiều để làm gì, mà không biết đem ra một ít để làm thiện, giúp người cứu nạn, ấn tống kinh sách vân vân, để tu bồi thêm phước đức cho đời sau hưởng tiếp. Họ cứ an nhiên hưởng thọ và ra tay tàn phá cho hết cái phước báo trong mạng của mình, và bất chấp cái hậu quả tệ hại ở kiếp sau. Thấy vậy mà con cảm thấy thương hại. Thưa cha má, liên tục mấy thư liền, con đều khuyên cha má hãy tích cực bố thí giúp người. Gia đình mình không giàu, tiền bạc không nhiều, cái quả báo này đều có cái nguyên nhân của nó. Hiểu được lý nhân quả thì hãy lấy nhân quả mà chuyển. Sự chuyển biến quan trọng nhất là chuyển từ cái tâm. Hễ cái tâm chân thành thì sự lý viên mãn. Một đồng đưa ra mà lòng thương người chân thực, quả báo sẽ tràn trề. Người có bạc tỷ cho ra hàng triệu để bố thí, nhưng tâm tánh kiêu mạn, thích khoe khoang, sẽ không có quả báo tốt bằng người nghèo giúp cho người khó một chén cơm hỏng đâu cha má à. Cho nên quả phước lớn hay nhỏ tùy theo tâm lượng, chứ không phải số lượng. Tâm bao thái hư, lượng châu sa giới. Tâm từ bi rộng rãi thì phước lượng bao trùm pháp giới. Dù nghèo cũng thấy giàu, dù khó cũng thấy an vui. Nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Thiện hay ác, tốt hay xấu, nằm ngay trong tâm của mình, chứ không đâu xa cả. Cho nên tồn hảo tâm thì tự nhiên hành hảo sự. Nếu còn nghĩ rằng nghèo quá tiền đâu mà cho, thì cái nghèo này là tâm nghèo, chứ không phải là tiền nghèo. Cái tâm mà nghèo thì dù có nhiều tiền, cuộc sống vẫn phải chịu gian nan. Thế gian này đâu thiếu những trường hợp người giàu lo làm giàu thêm mà đến quên ăn mất ngủ. Đây là đạo lý vạn pháp duy tâm. Thế mới biết rằng Phật Pháp hay quá, siêu nhân sinh, vượt thiên đạo, siêu vượt thánh đạo, nhập vào pháp giới của Phật. Giáo lý của Phật bao trùm lý sự viên mãn, có thể ứng dụng bất cứ mọi trường hợp, mọi căn cơ. Một là tất cả, tất cả là một. Cho nên hiểu được một thì có thể hiểu tất cả, đem tất cả để ứng dụng vào một chuyện thực tế hàng ngày, chứ đâu có gì là viễn vông. Phật tại môn trung, hữu cầu tất ứng. Phật dạy muốn cầu cho khỏi nạn thì mình phải đi cứu nạn, muốn được giàu có thì phải đi bố thí tiền, muốn cho khỏe mạnh sống lâu phải từ bi hỷ xả. Biết thương người thì được người thương, biết nâng đỡ người thì được người bảo vệ. Nếu một lòng nghe lời Phật dạy mà cầu thì làm sao mà không ứng? chỉ tội nghiệp cho chúng sanh, chưa biết đạo, cứ mãi lăn xả vào sự tị hiềm, ganh đua vị kỷ, thì cầu làm sao cho được cảnh giới tốt trong tương lai đây? Ở tỉnh Thiên Tân bên Trung Quốc, có xảy ra một câu chuyện như thế này. Có một bà lão, có đứa con trai tên là Tiểu Hổ, ăn ở vô đạo. Con bà bị chết sớm, bà cụ già vì quá thương nhớ con, cho nên có một đêm, bà cảm ứng chiêm bao biết được nơi của con mình tái sanh đang ở. Bà cụ tìm tới nơi, mới hay rằng con bà đã tái sanh thành con chó, và đang giữ cửa một ngôi chùa. Người ta đặt tên cho nó cũng là Tiểu Hổ. Đây là chuyện có thật. Hòa thượng Tịnh Không đã từng khuyên bà cụ nên đi phổ biến câu chuyện này ra để có thể cứu độ được nhiều người và tu hành hồi hướng cho con chó. May ra một kiếp nào đó nó thoát nạn. Lâu lâu nhớ con thì bà mua vé tàu đi tới ngôi chùa đó để thăm con. Con chó thấy bà đến, nó chạy tới nhảy vào lòng. Người và chó ôm nhau mà nghẹn ngào rơi lệ. Mẹ là người, con là chó, thương nhau tha thiết, nhưng làm sao cứu được nhau đây? Thật là cảnh đau lòng. Trong một cuốn sách, thầy Thích Chân Tín, vị trụ trì chùa Hoằng Pháp ở Hóc Môn, có để lại hai câu thơ: nhân sinh là kiếp vô thường, vô thường là cảnh đoạn trường nhân sinh. Hay quá, thấm thía quá. Vô thường, đoạn trường là sự thật của kiếp nhân sinh. Biết vậy, hãy gắng sức tu hành, phải hạ thủ công phu tu tập để vượt qua cho được tam giới lục đạo trong một báo thân này, thoát khỏi sanh tử luân hồi, quý vô cùng, phước đức vô biên, thiện căn vô tận. Tháng 6 năm 2002, con về thăm cha má, thì căn nhà của con ở Úc mở cửa cho mấy người đến tạm trú để niệm Phật. Họ từ Sydney tới Brisbane dự tu bất chấp sự từ chối của ban trị sự của Tịnh Tông học hội. Vì khóa niệm Phật này, người ở các nước đã đăng ký kín chỗ rồi. Họ đi liều như vậy là vì họ chứng kiến cuộc vãng sanh vào ngày 28 tháng 3 năm 2002 của bác Nguyễn Nhất Quang, người Việt Nam. Lần đầu tiên trong cuộc đời, họ chứng kiến một hiện tượng quá linh diệu, quá đỗi ngạc nhiên, quá sức cảm kích. Bác Nguyễn Nhất Quang, 63 tuổi, pháp danh là Chúc Hạ, đã vãng sanh trước mặt họ. Bác nhờ buông xả rốt ráo và niệm Phật chỉ được vài năm thôi mà viên mãn đạo quả. Lúc lâm chung có quang minh sáng ngời, hương thơm bay ra. Sau khi ra đi, người ta tiếp tục hộ niệm 8 giờ, nhưng sắc diện vẫn hồng tươi, thân thể vẫn mềm mại như đang ngủ. Khi hỏa thiêu, để lại rất nhiều xá lợi. Những người tới nhà con để tu đều là những người tham dự hộ niệm. Niệm Phật vãng sanh thành Phật, đây là sự thật 100%. Xin cha má phải tin chắc chuyện này, để một đời này thôi sẽ biết thế nào là cảnh giới Tây Phương, sẽ tận mắt thấy Phật. Phật thật chứ không phải là tượng Phật. Phật dạy người chí thành niệm Phật, một lòng cầu vãng sanh về Tây Phương, thì giả sử đại hỏa mãn tam thiên, thừa Phật oai đức tất năng siêu. Tất năng siêu là chắc chắn được vãng sanh. Quyết lòng trì giữ câu Phật hiệu, thì dù cho lửa cháy ngập cả tam thiên đại thiên thế giới đi nữa, thì riêng mình vẫn có đường siêu thoát. Đây là lời Phật dạy, xin cha má vững mạnh tin tưởng quyết chí mà đi. Nhất định đừng chần chừ mà lỡ rơi vào cảnh đoạn trường, thì đành chịu thương đau vạn kiếp. Phật tại môn trung, hữu cầu tất ứng. Khi lòng đã chí thành, tâm đã tha thiết, thì tự nhiên có ứng. Ví dụ như em Thứ đã có nhiều cảm ứng không phải thường. Em nó niệm Phật mà nghe được mùi hương thanh lạc bay ra từ quyển kinh, từ tượng Phật. Có lần Phật xuất hiện an ủi. Đây là những cảm ứng không phải dễ có, đây đều là do lòng chí thành, chí kính. Tuy nhiên, hãy nói cho em biết rằng, được cảm ứng rồi thì hãy tinh tấn niệm Phật, hãy cố giữ tâm thanh tịnh, đừng vọng động, đừng cầu mong cảm ứng tiếp nữa. Một vài lần đầu thì có thể được, chư Phật, Bồ Tát thấy người có thiện căn tinh tấn tu hành, các ngài có thể dùng phương tiện xuất hiện để an ủi, khuyến tấn mình tu hành, thì mình phải tăng trưởng lòng tin tưởng nhiều hơn nữa vào chư Phật, vào pháp niệm Phật, giữ chắc một tâm niệm cầu sanh tịnh độ, chứ không phải thấy cảm ứng rồi đâm ra tự kêu tự mãn, cho mình đã có công phu tốt hoặc tham đắm vào những điềm lạ thì không tốt đâu. Vì sao vậy? Vì một khi đã tham đắm hoặc mơ tưởng đến chuyện cảm ứng thì tâm không còn thanh tịnh nữa, lý tưởng tu hành không còn đúng đắn nữa. Một khi tâm bị dao động thì oan gia trái chủ dễ dàng lợi dụng để lấy chơn làm giả mà phá hoại mình. Học Phật phải tin Phật, đừng nên nghi ngờ. Ở quê có người nghi ngờ hỏi rằng: Phật có vạn đức vạn năng, sao các ngài không đem hết chúng sanh về Tây Phương có gọn hơn không? Xin thưa rằng, đâu có đơn giản như vậy. Phật có khả năng cứu độ tất cả chúng sanh, nhưng vì chúng sanh không muốn được cứu, chẳng lẽ Phật phải bắt cóc chúng sanh liện lên đó sao? Làm vậy có khác gì biến cõi tịnh độ thành nhà tù, làm sao còn gọi là thanh lương cực lạc được nữa? Trong kinh Phật có câu: sanh Phật bình đẳng. Sanh là chúng sanh và Phật bình đẳng nhau. Lý đạo này rất cao, diễn tả những pháp giới bình đẳng giữa chúng sanh và Phật. Tuy hai mà một, tuy một mà hai. Tuy hai mà một vì chúng sanh có Phật tánh, có thể thành Phật. Tuy một mà hai là vì chúng sanh bổn lai là Phật, nhưng vì Phật tánh bị chướng ngại mà xa lìa cảnh giới Phật để chịu đọa lạc trầm luân. Sanh Phật bình đẳng. Chúng sanh và Phật là hai lực lượng có sức mạnh vô biên như nhau. Phật thì thanh tịnh, bình đẳng, giác ngộ. Chúng sanh thì tham lam, sân giận, si mê. Phật thì giải thoát rốt ráo, chúng sanh thì đọa lạc triền miên. Hai cái năng lực này có sức mạnh vô biên, nhưng ngược nhau. Bình đẳng là hiểu theo nghĩa cái tâm tự do hành động. Để dễ hiểu, con vẽ đồ hình dưới đây. Chúng sanh Phật bình đẳng. Phật là đấng giác ngộ, có thể đưa chúng sanh tới chỗ sáng suốt trí huệ. Chúng sanh thì mê muội, dẫn dắt con người vào nơi lầm lạc tối tăm. Cho nên một tâm hồn nương theo Phật thì nhập vào cảnh giới giải thoát, được gọi là cứu độ. Ngược lại, nếu ham thích phàm tục chạy theo thế gian thì bị lôi vào vòng chúng sanh, gọi là đọa lạc. Như vậy, một người được cứu độ hay không là tùy theo cái tâm nó hành động, nói theo nhà Phật gọi là duyên. Tâm duyên với chúng sanh thì thành chúng sanh, tâm duyên với Phật thì thành Phật. Cho nên niệm Phật thì thành Phật, không niệm Phật thì thành phàm phu. Đây là đạo lý vạn pháp duy tâm, cái tâm quyết định tương lai của một người. Hình 2. Tâm duyên. Tâm, chúng sanh, Phật. Từ trong vô lượng kiếp, trong quá khứ đến nay, cái tâm của chúng ta chìm sâu trong vòng chúng sanh, đã trải qua nhiều cảnh giới khác nhau rồi, như bị đọa lạc ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, làm người hoặc cũng đã trải qua vài cảnh giới của các cõi trời rồi mà chúng ta không hay. Tất cả những cảnh giới đó, so với cảnh giới của Phật, đều là chúng sanh cả. Một thần thức trải qua một lần nhập thai, thọ thai, xuất thai, thì đều quên tất cả những gì của quá khứ, thành ra chúng ta không biết sợ, cứ tiếp tục mê muội tạo thêm nghiệp chướng mới. Giả như ta biết rõ kiếp quá khứ, chắc chắn không ai còn dám sống hồ đồ nữa đâu. Trong kinh Phật nói, các vị chứng quả A-la-hán biết được 500 kiếp quá khứ. Các ngài thấy những kiếp bị đọa địa ngục mà sợ đến đổ mồ hôi máu. Thật không phải đơn giản. Tâm của chúng ta vừa có Phật tánh, vừa có chúng sanh tánh. Gia nhập vào vòng chúng sanh thì bình đẳng với chúng sanh. Gia nhập với Phật thì bình đẳng với Phật. Như vậy, cái tâm cũng là một lực lượng tự do bình đẳng. Vì tâm của chúng ta bị vọng tưởng, không có định, cho nên rất dễ bị cái duyên nó chuyển. Cái duyên mạnh nhất là duyên chúng sanh, làm cho tâm chúng ta dễ tham đắm vào đó để tiếp tục trôi lăn trong luân hồi khó được giải thoát. Thật là khổ. Ở quê trong những ngày trời mưa, đêm đến thường có loài mối có cánh bay vào ánh đèn để chết. Chúng cũng là chúng sanh đó. Đời sống của chúng rất ngắn ngủi, mới nở ra ban chiều, chui lên khỏi lớp lá mục, chờ trời tối bay vào nhà đâm đầu vào lửa. Đời sống chỉ trải qua vài tiếng đồng hồ, thế mà chúng cũng tranh giành đánh nhau đến rụng cánh sức chân trước khi tự sát. Cảnh của chúng sanh là vậy đó. Con người sống 70-80 tuổi tưởng là dài lắm, nhưng so với pháp thân Phật thì chẳng khác gì một giấc nghỉ trưa. Ví dụ như đem thế gian này so sánh với cung trời đâu suốt thôi, cũng đủ thấy cách biệt rồi. Một vị đẳng giác Bồ Tát trước khi xuống trần thị hiện thành Phật, các ngài tới tu tại nội viện Đâu Suất Thiên. Ở đó tuổi thọ trung bình 4.000 tuổi, một ngày dài bằng 400 năm ở thế gian. Tính ra 100 năm ở thế gian này chỉ bằng 1/4 ngày ở đó. Khi ta bắt đầu sinh ra thì các ngài bắt đầu đi dạo vườn xem hoa, các ngài chưa kịp trở vào nhà thì chúng ta đã mãn đời rồi. Thế mà loài người tranh từng miếng ăn miếng uống, dành từng chút danh vọng hảo huyền. Thấy vậy, các ngài mới thương hại cho con người, sao cứ mãi mê muội trong cảnh đoạn trường mà không chịu tìm lối thoát thân. Thưa cha má, hiểu được nhân sinh là vậy thì mau mau tìm về cảnh Phật là trí huệ nhất.